Rồi bây giờ chúng ta kể lại một cái câu chuyện là nhẫn. Nhẫn là có một vị tiên ở trên núi đó, tu hành nhẫn nhục, hiểu không? Nhẫn thiệt là khó. Một vị tiên là có hai vị tiên. Bây giờ có một vị tiên đó là tu mà ngồi kiểu mà trên núi ngồi thiền, đúng không quý vị? Ngồi thiền nha nè. Rồi tu đã nổi mà ngồi nhiều năm nhiều tháng đó, chim nó lót ố lên đầu, nó lót ố rồi nó sống mà cũng mấy năm trời, không biết là ngày ngồi đấy, không biết ngày ăn sẽ mặn, không biết nữa. Có lẽ là ngày bước mấy cây xung quanh, cứ chắc trúng bên cái cây gì này có đồ món ăn đó, ngày ăn ngày sống mà cái này không biết. Nhưng mà cũng chỉ có ổ đâu đâu thì biết, mà đại khái là trên đầu nó có ổ, phải không? Rồi thì ngày cũng tu được, cái ổ một thời gian này cũng tu được, nhưng mà có một lần ngày hết tu được. Có một lần con chim mái nó đi lấy đồ ăn, nên vô tình nó chung vô hoa sen. Thì hoa sen nãy cái bị hoa sen nó nở ra là tối nó khép lại, nó nhốt con chim đó. Con chim đó là tối nó không có về được, ngủ trong hoa sen. Thì ở nhà nó con chim đực cả đêm nó ngủ không có được, con chim trống nó cả đêm nó ngủ không được. Bởi vì tối nay mấy chim mái về đứng ở đó cứ nó giọng lên đầu ngày hoài, giọng cả đêm ngày bực mình đó. Mà đang ngồi thiền mà trên đó cứ nó giọng đầu mình. Cái đó là khó chịu rồi, ngày ráng đó, vì tiên nhân đó ráng là ráng là chịu một đêm. Rồi buổi sáng á, cái con chim kia nó bay về rồi là hai vợ chồng chim trống cho máy cãi nhau, cãi nhau tính nói đại khái trong ngôn ngữ là chim nói là hôm giờ bà đi đâu ở đâu rồi, nhưng mà tình chỉ ra cái giờ mới về. Con chim nói tôi là bị của hai kẹp lại tôi về không được, đâu vô lý có được chim nào có lụa quan còn kẹp dữ nữa, nói ngoại tình thì nói ngoại tình cho rồi, còn mấy lý do mà kia có tại ông không có biết mặc chưa tao đó, bây giờ tao thử coi tối ngày tao ở đó tôi bị nó kẹp lại không, nó có hai cãi hoài. Tao một cái một đêm nay tao gắt cầu thiền chịu, bây giờ hai đứa bây giờ là anh nói nữa lấy đời chịu cũng dụng đất thôi, cho nó hết tôi nhẫn nhục mặc hết tôi thiền mình luôn. Thì cũng khó thiệt, tôi như thế mà người ta cãi anh nói, mình ở gia đình mình mà xung quanh người ta cãi anh nói là thấy khó chịu rồi. Hay là phòng vỡ trong phòng thuê phòng mà mấy người khác mình xe mấy người ta cãi cũng khó, thành thử là tu hành nhẫn không đó. Bây giờ các người nhẫn nhục nè, tu hành nhẫn á mà ông xăm ở trên người ổng là 100 chữ nhẫn, phải không? Xăm 100 chữ luôn để mà nhắc nhở mình tu hành nhẫn á. Chúng ta thấy có một số người tu á, người ta viết trên cái cửa sổ bên tường người ta viết chữ nhẫn để mà án diện để mà giữ. Thì có một vị tiên xuống thử, rồi ngày ngồi trên núi mà ngày viết gì 100 chữ như vậy, cái gì nó viết đầy mình vậy, ngày xăm gì nhiều vậy, chữ đó chữ gì, hết ai chữ nhẫn. Khi một đạo nghe nói, ủa chữ đây chữ gì? Nói đây là chữ nhẫn. Đây là chữ gì? Đây là chữ nhẫn. Hỏi tới 95, 96 lần. Hỏi tới lần 97, 98, đây là chữ gì? Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, chứ ngu gì ngu quá vậy. Cái thế gian này tao có thấy ai mà ngu cỡ đó thôi. Mà cứ một chữ, ta là nhất chữ là con nhóc chữ đó là chứ. Mà hỏi 98 lần, không hỏi chữ nhẫn hoài. Em mà ngu vô đặc vậy, không biết sao mà giờ. Nhưng mà như vậy thì ông hết hành nhẫn rồi, nó không nổi xong rồi, thấy không? Viết cho mình 100 chữ nhẫn chơi em nó là chữ gì? Thì đó, cho nên là cũng khó nhẫn lắm. Thành chúng ta hãy nhắc nhở mình để mình nhẫn cho phải dễ. Các vị tiên tu thiền là các vị phát tâm bảy la mật này cũng thối luôn, nhưng thành chúng ta hãy nhẫn. Chứ mà một khi mà chúng ta để mà lửa xăng nó bừng lên là thôi, như hồi nãy cái công lao mình, công phu mình đốt cháy một cái ngọn lửa xăng là đốt cháy thiêu rừng công đức á. Thành mình mà mặt bòn món công đức bước đức là khó khăn lắm, khổ sở chút vậy. Nhưng mà lưỡi mà cái lửa xăng mà nó phừng nổi lên nó là thiêu tiêu, không? Nếu như ở nhà gia đình hai vợ chồng mà nổi xăng lên á, 49-50 thì chén bay, đũa bay, dĩa bay, mâm bay, từng dĩa bay, mọi thứ nó bay hết. Không còn gì hết. Nhưng mà ở trong cái việc tu tập phước đức của mình là nó cũng coi chừng nó bay hết, chứ không phải chuyện thường, phải không? Nó mở cửa xuống địa ngục, cái tâm xăng mình nó lòng lòng theo cái bản ngã của mình là không được. Cho mình huấn luyện thuần tục ra lại, huấn luyện tu niệm ra lại để mà nó nhu nhuyến, nó mát mẻ, nó thanh lương và nó hiểu được duyên nghiệp của chúng sanh. Và chúng ta hãy nhẫn, chịu đựng. Khó lắm quý vị. Chứ hạn như là người ta làm thì người ta không làm, chứ đừng có nói chi nhiều. Chứ hạn như mình làm Phật sự, làm công quá, làm việc chùa, làm xã hội thì làm không làm, nhưng mà người ta đứng ngoài chê mà. Đừng có nói chi là, thấy không? Mình tức chứ. việc mà trong địa vị quý vị làm thử chê không mà đứng nhúng về chê đó đi mà biểu người ta làm cái không làm cái cuộc sống nó chê người ta chê nhiều lắm, ta nhúng quen thì chê nhiều lắm à, cho nên mình chỉ phiền nói thì phiền não, thành thử là phải nhẫn nhục, phải chịu đựng để coi như là gió thoảng mây bay, hiểu không à, coi cái pháp thế gian như thế rồi mình trải thân mà mình sống, mình hành đạo, mình không có hổ thẹn cái lương tâm mình. Mình tu để mà hóa giải tất cả những cái cơn nóng, những sầu buồn của mình, cho con người mình nó mát mẻ, nó thanh lương, nó nhu nhuyễn. Cái này cũng tùy theo người, đôi khi cái tánh khí người nóng cũng khó tu, mình phải cố ý mới huấn luyện lại. Thì chúng ta có nhẫn nhục ba la mật, mà cuộc đời này phải nhẫn rất là nhiều lắm. Chúng sanh là mình phải gặp gũi chúng sanh, gặp gũi nhiều cái cơ để hóa độ họ, thì phải gánh cái nghiệp và phải chịu đựng những tánh khí, những lời khen chê của họ nhiều lắm. Bây giờ thì đó là trong kinh nói là nhẫn trái chủ quan gia từng thử tặng, nếu mà mình nhẫn là tất cả cái trái chủ quan gia là từ đây nó hết, mình nhẫn ngán rồi thôi, mình đã nói mệt rồi ta nghĩ thôi à cũng hết rồi, chứ mà nhiêu quan trái tức thần tiêu là mình yên lặng đó, thì tất cả các quan trái nó cũng tiêu, nhẫn là nhiêu. Do đó là trong đạo Phật là vậy, là nhẫn diện dừng lại và không có sức nghiệp nữa. Thì bây giờ nhưng mà cái này tu là chúng ta phải tu luyện nhiều lắm rồi mới bồi dưỡng công lực mình, khi mà ứng nhân xử thế mình mới chịu được. Mình thấy nào ban đêm mà phải ngồi mà thấy tọa thiền, phải niệm Phật, phải quán tưởng, phải huấn luyện cái tâm mình lại, nuôi quân dạng nhật mà dụng tạng nhất tiêu. Chứ nếu bình thường mà mình không có huấn luyện cái tâm mình, không có tu niệm, không có cái sửa, không có quán niệm, khi mà động chuyện là lúc đấy nó bừng nó quên hết vậy nè. Bây giờ là nói lại cho mà nó ra đường là nó quên hết nè, nó phừng nó khẳng lên đó. Nhiều khi mình hối tiếc muộn màng thì tâm sân còn khó lắm, mình cũng dễ sân á, nhưng mà quan trọng là nếu mà có rồi á thì một là mình tạm dừng lại ngay, mình đừng tới lai nghiệp. Thứ hai nữa, rủi là có rồi đó thì chúng ta sám hối, chúng ta tu niệm, chúng ta quán tưởng trở lại. Và nếu mà ngủ qua đêm rồi chúng ta quên đi đừng có ấp ủ, đừng có nuôi tâm sân. Cái sân hay nắm cái trong người mình nuôi nó hoài, tức hoài, hận hoài thì nó phiền lắm nó gây nghiệp, cứ oan trái nữa, oan gia nên giải chứ không có buộc ràng. Người tu là không có đối thủ, không có kẻ thù, mà lấy từ bi và hận thù, đó là người tu. Cái này là chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Nếu chúng ta có những cái đối thủ, những người nào này khó chịu, trái ngược lòng thì chúng ta cũng quên đi, và chúng ta cũng để tâm tự ở đời này á. Là nếu như mà vô duyên thì đường ai nó đi, đừng có quan trái với nhau nữa. Còn duyên thì giúp đỡ cho nhau, mà nếu mà vô duyên thì thôi, còn ai quên đi, chúng ta lo làm việc khác. Khi nào mà chúng ta đủ sức thì chúng ta quay lại, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Còn không đủ sức thì đừng ai nó đi. Đó là nhẫn nhục ba la mật, nhẫn là nhẫn á, tu là phải nhẫn, phải chịu thôi à. Rồi bây giờ tinh tiến ba la mật là tu là phải siêng và siêng thành. Đạo Phật không phải giống cái tôn giáo khác là tới rồi làm bao nhiêu điều rồi lạy lục cầu xin giao hết cái số mạng cho Chúa, cho Thánh vân vân, đi ra ngoài đời làm rồi tới xưng tội hoặc là giao cái linh hồn cho Chúa giữ, lạy thượng đế con cúi đầu trả lại linh hồn con nào một kiếp đi hoang mình trả xin ngài trả lại, mình trả linh hồn ai trả cho mình. Cái là cái nhờ sau ý sâu rành không, tức là bảo hiểm cho cái linh hồn. Đạo Phật là đạo mà Đức Phật là một vị đạo sư, là người chỉ cái con đường chúng ta, mà Đức Phật còn dạy là chúng ta hãy đốt đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình, không nương tựa một nơi nào khác đó. Rồi đó là hãy tinh tiến lên, hãy nỗ lực lên để giải thoát, thấy không? Giờ đó tu là phải làm siêng thôi à, phải hành thôi. Tu là phải hành. Hành là gì? Hành là phải hành hạ cái đầy đỏ cái thân xác này. Nhưng mà hành là phải hành trì. Tu mà tu nó cứ nói xuôi không là sao tu được, thấy không? Và hành đó là tinh tấn á, hành liên tục. Hành liên tục để mà không xen hở. Bởi vì sao? Việc tu thực ra đó là việc khó nhất. trong các việc khó trong thế gian này, chúng ta tranh tranh đoạt lại quyền thế, mọi thứ là khó rồi, tu là khó hơn nữa. Khó là sao? Bởi vì cái việc tu chúng ta là sẽ mở đường cho việc ra khỏi luân hồi sanh tử trầm ma. Mà cái chuyện luân hồi sanh tử là cái việc lớn nhất ở trên thế gian này, đúng không? Chỉ có Đức Phật mới dám đặt vấn đề là lượt vượt ra ngoài sanh lão bệnh tử, vượt ra ngoài luân hồi thôi. Xưa nay là bao nhiêu người chấp nhận công lý ấy, không có ai dám mà nói vượt ra ngoài sanh tử luân hồi, ra khỏi lục đạo vân vân. Mà bây giờ chúng ta đang chống lại, đi ngược lại dòng đời, chúng ta chống lại cổ siêng nghiệp. Cái tập quán từ xưa đến nay, từ vô thủy đến nay là chúng ta chập chùng vô số tội lỗi, vô số lầm mê, chúng ta lang thang lên xuống trong luân hồi. Bây giờ chúng ta chẳng đứng lại, chúng ta tìm đường về giải thoát thì khó khăn vô cùng, phải không? Nhưng mà khó là khó, nhưng mà làm được chứ không phải là không có làm được. Nếu như chúng ta siêng năng tinh tấn và liên tục hành trì, bây giờ chúng ta xem lại, chúng ta có tinh tấn không, chúng ta có làm không? Một ngày tụng kinh chúng ta một lần nữa, chúng tôi hãy xem xét lại, cứ mỗi ngày chúng ta tự kiểm điểm là mình làm cái gì cho cái việc giải thoát này, làm cái gì trong việc tu hành này đó. Chúng ta tụng kinh bao nhiêu, chúng ta niệm Phật bao nhiêu, chúng ta kinh hành bao nhiêu, chúng ta thiền định bao nhiêu, chúng ta lạy sám bao nhiêu, tức là hay là chúng ta làm cái gì cho cái việc tâm linh này, rồi chúng ta làm ích lợi cho cuộc đời này bao nhiêu, chúng ta ích lợi tam bảo bao nhiêu. Mỗi ngày là sáng chiều là quý vị phải tự kiểm điểm hết mình, chứ bây giờ chuyện của mình ai lo được? Ông tu ông tết, bà tu bà tết, bắt tu bắt tết. Có nhiều khi là trong gia đình thân quyến thì cũng ai kéo ai được. Cũng có đôi khi có cộng nghiệp, cũng có hưởng phước lai chút chút, nhưng mà hầu hết là chúng ta tự lo chúng ta. Thành thử là bây giờ thì chúng ta lo đi, chúng ta lo tu đi, chứ còn đợi mà tới lúc mà chết rồi nhờ người cầu siêu ấy, thì cũng nguyện cầu, cũng may mắn cũng được chút hưởng, được chút lợi. Như cái Địa Tạng nói là người sống được 6 phần, người chết được 1 phần. Nhưng mà cái chính là bây giờ chúng ta lo cái phần chúng ta đi, muốn siêu thoát thì đó là mình phải lo cho phần mình đi. Để con cháu tới chùa cúng cầu siêu thì cũng được, cũng hy vọng là phần nào gỡ gạt thôi, chứ cái chính là mình làm để mình tu. Chứ đợi người khác cầu cho mình thì khó lắm. Thì buổi sáng á, thức dậy á, trước khi đi làm việc khác, mình phải có tổ thức dậy sớm một chút, 30 phút, 45 phút, thắp nhang trên bàn thờ của mình, thanh tịnh trang nghiêm. Rồi là lạy Phật, lạy Bồ Tát, lạy Tam Bảo. Rồi là mình tự hứa với lòng là mình tu, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm gì đó. Sau đó là mình hứa với lòng là ngày nay là may mắn, là được sống thêm một ngày mới. Cho nên đó là nguyện sống sao cho nó trọn vẹn trong 24 giờ. Mình may mắn, mình mở mắt, mình còn sống thì sống sao cho nó có lợi lạc cho mình, cho nó lợi lạc cho đời này, sống đúng chánh pháp, không có lầm lạc, phải không? Đó là nếu mà được sống là chúng ta sống cho trọn vẹn. Sau khi mà chúng ta hành trì rồi á, là nguyện mà mình sống cho nó tốt đẹp, mà sống tốt hơn ngày hôm qua nữa, càng ngày càng tiến bộ, phải không? Mà sáng là mình phải tu tập xong rồi mình tự nhắc nhở mình sống cho trọn vẹn ngày đó. Nói như mà thiền sư Nhất Hạnh là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, con nguyện sống trọn vẹn bất thương nhìn cuộc đời. Trong có được 24 giờ tinh khôi nữa, và mình trải lòng từ lòng thương đó mọi người. Rồi trong suốt trong đạo Phật đó là chánh niệm tinh giác đó quý vị. Chánh niệm tinh giác là trong mỗi việc làm, trong mỗi giây phút, trong mỗi sát na, mình làm mình sống cho nó trọn vẹn nhất, cho nó lợi lạc thanh khoa nhất, trong cái hoàn cảnh, trong cái địa vị, trong cái công việc của mình. Và mình đừng có tán tâm loạn tưởng, tà tưởng, như thế là tu đó, phải không? Tu trong Phật giáo đó là đối trách chuyện như thế. Trong ngày hôm nay quả nhiên là chúng ta dùng hết tâm lực để mà tu, nhưng mà là người tinh tiến đó, là cả ngày 24 giờ, giờ nào cũng tu, phút nào cũng tu, giây nào cũng tu, sát na nào cũng tu, tâm niệm nào cũng tu. Nếu mà được như thế là chúng ta gần, tức là tiến gần gần đến thánh quả, chúng ta tiến gần gần đến Phật quả, hiểu không? Tâm mình đã đứng sao lãng, đã đứng có buông lung, đã đứng có vọng tác. Đó là tinh tấn, phải không? Tinh tấn là mình siêng, chánh niệm, tỉnh giác, mình giết niệm trong mọi hành động của mình. Đi làm cũng tu. Và có nhiều người niệm Phật thuần thục á, thì làm gì cũng niệm Phật, hiểu không? Nếu mà cái đó tùy duyên, nếu như mà có nhiều người chúng ta quét nhà, chúng ta nấu cơm niệm Phật cũng được, chúng ta leo chùi chánh niệm niệm Phật, treo tâm cũng được, vân vân, thì đó là chúng ta chánh niệm. Hoặc là tùy duyên, nó thuần thục tương nhiếp mình ở trong cái chánh hạnh, trong cái việc làm, thì đó là tân tiến. Mà cái việc mà bây giờ chúng ta gặp nhau đây rồi, kiếp sau rồi, mai sau ai chỉ ra sao, thì cái đó tùy vào cái sự tinh tiến chúng ta. Đoạn đường ai về trước, chẳng hạn như là Tây Phương Cực Lạc ai về trước, hoặc là Niết Bàn ai đến trước, Quá Vị Phật ai đến trước, vân vân. Việc này là không ai cho chúng ta cả, mà mình quyết định đó. Trong cái dòng sanh tử luân hồi này là phải tinh tiến. Thì có trong việc tinh tiến đó là chúng ta nhớ tới giống như là tứ chánh cần vậy. Việc ác mà đã làm thì chúng ta dừng nghĩ lại, đừng có làm nữa. Việc ác mà chúng ta móng khởi trong tâm muốn làm á, thì chúng ta ngăn chặn đừng cho nó phát sinh. Việc thiện mà đã làm rồi đó thì phát huy làm nhiều thêm nữa. Việc thiện mà chưa làm á thì chúng ta phát tâm ra chúng ta làm, phải không? Cho nó cái việc tinh tấn là cái việc phải siêng, tu là phải siêng. Chứ còn tu mà cứ nói không là cũng được nhưng mà chưa được. Đạo Phật là mấy hạnh đó, giáo pháp của Phật phải không? Học, học và hiểu. Mà quan trọng nhất á là sống và hành trì cái chánh pháp, cái đó là rất là quan trọng. Còn đôi khi chúng ta cứ cứ này mà nghe nói ông là cứ nghe này mà thì sách gói đi chỗ này, mốt thì sách gói đi chỗ kia, xem thử cái nào là lạ mà mới thì chúng ta đi cũng được, cũng hay đó, cái chuyện học, cái chuyện tò mò, thấy không? Nhưng mà hành, học xong rồi là tư duy rồi hành. Còn cái màu nhiệm cứ đợi ai mà màu nhiệm ai cao cả ai hay ho là tìm tới, nhưng mà màu nhiệm hay ho cao cả là cũng là người ta thôi. Còn mình đó là mình hiểu mình có hành trì hay không, có những điều rất là gần gũi, rất là thiết thực mà chúng ta làm chưa hết mà chúng ta cứ đi tìm cho nó xa xôi. Có bao nhiêu điều nó rất là gần gũi, nó rất là thiết thực, phải không? Chúng ta phải làm. Đạo Phật là phải hành trì, phải thể nghiệm, phải sống. Còn nếu mà chúng ta đến với giáo pháp á, trong kinh Pháp Cú vậy á, chúng ta học bằng biện pháp á, thì nếu chúng ta chỉ học không thôi là cũng như cái giá bút canh này nè. Giá bút canh là nó trong cái nồi canh mà nó không biết thơm tho, không biết mùi vị. Nhưng mà người mà học hành trì á là giống như cái lưỡi nấu canh. Lưỡi nấu canh là sao? Chúng ta thấm được cái hương vị của cái nồi canh đó, ngọt ngon béo bổ vô ta biết nữa. Đó, hành trì. Thì hôm nay cũng là ngày mà chúng ta hành trì đó, chúng ta tu tập niệm Phật tụng kinh rồi lắng nghe pháp chịu khó không? Nhưng mà rồi chúng ta tiếp tục hành trì nhiều nữa, siêng nữa, siêng năng trong đạo Phật là phải siêng, tu là phải siêng thôi à, siêng để mà sửa bản thân mình, để mà thanh tịnh bản thân mình, để mà trừ nghiệp chướng trần lao, siêng đó là để mà duy trì tam bảo, siêng đó là để mà thi tác bao nhiêu lợi ích cho cuộc đời này, phải siêng. Cũng giống như là có một lần mà cái vị ngồi ở trên cây á, cái vị mà ngồi ở trên cây gọi là Ô Sào Thiền Sư, có một cái vị quan tế tướng, một cái nhà thơ nổi tiếng đi ngang qua mà tôi hỏi ông là ông là thiền sư nổi tiếng, vậy thì hôm nay tôi có duyên diện kiến, tôi xin cho ông ba nói cho tôi một vài cái tinh yếu ở trong cái đạo bầu của ông, hiểu không? Thì ông ta nói bốn câu, nó nói cười gì câu mà giống như kinh Pháp Cú ấy, Phật dạy đó: chư ác bạc tác, chúng thiện bụng hành, tự tịnh kỳ ấy, thị chư Phật giáo. Mà nói bốn câu, quan vừa là quan lớn của triều đình mà vừa là nhà thơ nói tiếng nữa, mới nói rằng là tôi tưởng là ông là thiền sư tu trên ngồi trên cây tu thiền đắc đạo, tôi mà đến gặp là ông nói cái gì hay ho màu nhiệm, ai vậy ông nói câu mà 7 tuổi nó cũng biết rồi, tức là không làm việc ác mà đáng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch đó là làm Phật vậy đó. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư trả lời là sao biết không? 7 tuổi thì đã biết. Mà sao 70 tuổi làm chưa xong. Quan trọng là nó làm được hay không, chứ còn biết mà không có làm cũng như không, cũng đâu có ít lợi nhiều, phải không? Do đó chúng ta hãy siêng mà ngăn trừ việc ác, hãy siêng làm việc lành, mình làm siêng, phải không? Việc nào mà thiện mà còn thời gian, còn sức khỏe, có điều kiện làm thì chúng ta cứ lo làm, đừng có chê việc thiện là việc lớn hay việc nhỏ. Lớn hay nhỏ thì nó tích lâu ngày nó cũng tại mình. Lớn hay nhỏ là do cái tâm của chúng ta, thì dầu cái việc nhỏ nó cũng là việc lớn, phải không? Thì siêng mà ngăn trừ điều ác, siêng làm cái việc lành, và quan trọng là giữ tâm ý mình cho trong sạch. Thì đó là lời của chúng Phật dạy, đó là tu đó. Tu là gì? Hả?
Sửa.
Đó. Tu hành giả, tu cái hành vi, cái đó tùng thiện, cái phàm thành thánh, cái chúng sanh thành Phật, là mình sửa đổi mình. Mà mình phải sửa đổi liên tục, mình quan sát, mình coi nó, mình liên tục coi cái gì sai, coi cái gì xấu xa, là mình sửa cái sai, cái xấu xa trở lại, cho mình hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, phải không? Thanh tịnh, mình từ bỏ các vọng tâm phiền não để mình trở về mình thanh tịnh tâm, và rồi sau đó là chúng ta làm ích lợi cho nhiều người khác nữa. Đó là tu rất là tích cực. Do đó đạo Phật là đạo rất là tích cực, rất là chủ động, chứ không phải là bi quan yếm thế đạo nhập vào trong dòng sống này. Và mọi người là phải rất là tinh tấn, rất là siêng năng. Bảo vậy kiếp người nó mong manh, kiếp người mong manh là ai cũng có ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, ai cũng sống là 70, 80 tuổi. Thì do đó là chúng ta hãy quyết định cái cuộc sống này không phải là chúng ta sống dài hay là sống ngắn, mà quan trọng là chúng ta có làm gì được cho cuộc đời hay không. Có người là chỉ cần 30, 35 tuổi là người ta để sự nghiệp cả đời, có người sống 180 tuổi cũng như không. Là cho nên là giàu mà sống 100 năm, trong cái cuốn thường nói đó, giàu sống 100 năm mà không biết học, không biết hành trì chánh pháp, là không biết sống một ngày mà biết học, biết hành trì chánh pháp. Do đó là từng ngày qua, từng giờ qua, từng thờ qua, chúng ta phải xem xét, phải tinh tấn và phải sống cho nó xứng đáng, nó lợi lạc trong cái ngày giờ đó, đúng theo cái pháp hạnh của chư Phật, phải không? Bây giờ là mới đây cũng đã hết 1 năm rồi, bây giờ đang tới mùa đông sắp hết bến túc rồi. Lỡ ló ngó quay lại là từ ngày mà mình đi qua nước Mỹ này là mấy chục năm trôi qua rồi. Cuộc đời nhanh như là một cuộn phim, như là một giấc mộng. Bây giờ là mấy chục tuổi rồi?
Dạ, 70.
Nhanh quá, bây giờ già rồi, phải không? Nói đó, bây giờ thôi thì bây giờ gọi lại ráng làm sim nữa chứ làm sao. Bây giờ ráng tinh tấn thêm nữa chứ giờ nhanh quá, cuộc đời trôi qua rồi. Trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già đến rồi đó. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Thì bây giờ mình phải chạy đua với thời gian, chạy đua với vô thường, để mình tinh tấn, biết nó vô thường, biết nó thay đổi, thì chúng ta phải lo làm siêng, phải không? Tại vì cái chuyện mà vô thường không biết ngày nào, không có hẹn ước được. Thử là chúng ta phải tranh thủ để mà lo tu, và phải biết đạo là quý. Thì đó, và như thế là đạo Phật rất là tích cực, rất là chủ động trong cuộc thế vô thường này, thay đổi lắm. Cuộc thế là mọi thứ vô thường thay đổi, mà chúng ta hãy bền tâm với đạo. Tâm chúng ta đừng có thay đổi, mà bền tâm với đạo, bền tâm đến mà tu. Gọi là cái cuộc thảo đời này người ta gọi là đời bể dâu. Biết sao có cái thành ngữ gọi là bể dâu không? Thay đổi, bể dâu, thành trụ hoại không, sinh trụ gì. Bể dâu cái nguyên câu văn của nó là thương hải biến vi tan điền, gọi là biển xanh hóa làm nương dâu. Cũng như biển xanh, trước kia nó là biển xanh, nhưng mà sau này nó cạn nước, cái người ta trồng dâu nè lên, nó thành nương dâu. Cái cục căng cái trực biến đổi này thì đó là chúng ta muốn nói là cái trong cuộc thế vô thường biến đổi này, coi chừng chúng ta bị cuốn xoay trong cái cơn lốc vô thường. Do đó chúng ta hãy tinh tấn, hãy nỗ lực tu tập để mà vượt qua cái vô thường, mà chúng ta phải tận dụng từng khắc từng giây cho cuộc sống, để rồi chúng ta được lạo lạc thanh hoa, để rồi chúng ta tạo được cái nhân giải thoát mà chúng ta không bị nhận chìm đi bởi cái vô thường, bởi cái hiện giả cuộc sống, hay là bởi bao nhiêu cái thế lực mà nó bất ổn ở xung quanh chúng ta, tam giới thì không yên. Cái câu thơ mà về vô thường của ông Tế Sương á, cũng nghe cũng hay. Vì sông kia rì rẽ nên đòi, rì rẽ nên đồng gì đó, chỗ trồng chỗ trồng lúa, chỗ trồng ngô khoai, chỗ trồng không biết, vẫn nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Tức là trước khi xong bây giờ nó thành người ta trồng khoai lang, trồng củ sắn rồi ếch kêu ông tư bộ là cô gái lái đò. Thì bây giờ mình phải xuyên tu, mình phải chạy đua với vô thường, xuyên tu. Bây giờ trong cái cuộc sống này, bạn bè bây giờ người ta chết nhiều chưa?
Dạ, chết
hết rồi đấy, nó nhiều quá rồi. Mình cuộc sống là mê lắm rồi, sống được ngày nào hay ngày nãy là tu đi. Giờ bạn bè mình cũng đã đi rồi chứ gì nữa. Thì mà mình cũng chuẩn bị cuốn sách, cũng chuẩn bị là gỡ của nợ trần gian, gỡ lại cho đời, chuẩn bị chút hành trang nó đi, rồi xuyên tinh tấn hơn nữa, thấy không? Mình còn sống lại ngày nào mấy ngày nãy, kể đi sống sót này mà. Thì đó, cho nên là cái xiêm, cái tri niệm vô thường, đây là đáng niệm vô thường, thận vật tống vật, đừng có tống vật, đừng có buông lung, mà hãy xiêm nên tinh tấn hành trì, tu niệm, học, hiểu và hành trì, đó, liên tục, để mà được ngày nào nghe là mấy ngày nãy. Đó là tinh tấn và là học, là xem không, người mà học đạo là không có xen thở, mà tinh tấn hành trì trong từng phút từng giây trong thời của mình, nở hoa nở trái đó, trong cái giây phút đấy là hiện tiền thực tại, hiện tiền nở hoa nở trái. Thì không có, nếu mà người nào mà tu mà đúng cái trái pháp rồi đó, thì giây phút nào cũng được an lạc, giây phút nào cũng quý giá, cũng thảnh thơi, mà sống chánh niệm tinh giác, sống với giây phút hiện tại, không có liên tiếp quá khứ, không có mơ màng tương lai, mà sống xứng đáng, sống một cách trọn vẹn nhất trong phút giây hiện tại này, thực tại hiện tiền, chỉ cái giây phút hiện tiền là giây phút mình đang thở, mình đang sống, sống cho nó trọn vẹn, sống đúng chánh pháp, sống lạ lạc nhất trong cái năng niềm quý giá, cái cơ hội ở trong hiện tại, nếu bao giờ giờ ở đây. Thì đó là tinh tấn ba la mật, phải siêng nha. Thì bạn chúng ta nhắc nhở nhau rồi, phải siêng, đừng có quên lãng, bởi vì chỉ có đạo là quý, bởi vì chỉ có việc tu là quý, còn các việc khác như là cái duyên trong cuộc sống và cuộc đời này như là một giấc mộng, cuộc áo hóa của nó, rồi chúng ta đừng quên, chúng ta đừng có bằng say, và chúng ta phải siêng học tu trong chánh pháp của Phật, có như thế thì mới đến chỗ giải thoát. Không có ai cứu ta, mà ta phải tự cứu ta, ta phải tự độ ta. Con đường có đó, quan trọng là phải đi mới đến. Đầu đến con đường này nó xa cái gần, xa cái gần phải bước đi chứ, xa cái gần người đó mà thôi. Chứ này biết tôi đi chừng nào tới, bước phải đi mới đến đất, không? Quan trọng là phải dẫm bước mà xuyên lên nữa mà đi. Dù là rùa hay là khó gì nữa cũng phải đi thôi, đi nó mới tới đất. Cứ ngồi đó mà nói là gặp lại xe, cứ ngồi đó cứ than làm được. Thì bây giờ là tinh tấn ba la mật là phải xiêm, không biết thì ngoài thờ là quý vị phải xiêm tu, phải xiêm sửa, phải xiêm hành trì, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, bốn cái rồi thấy không? Rồi bây giờ tới thiền định với trí tuệ. Nhà cái này nghe nói là cao rồi, thấy không? Cái đầu lên là cao. Thiền định bây giờ trong cái thời Pháp Quan Trang nhiều vị cũng hướng dẫn ngoài thiền rồi. Trong cuộc sống chúng ta có tại gia có lúc nào ngoài thiền không? Hả? Ngoài thiền ngoài sao?
Chưa biết cách ngồi như thế nào để cho nó...
Đó, cho nên là có lẽ là chút nữa cũng thánh quý sư hay là chúng ta cùng bàn nhau về phép ngoài thiền. Chứ mà bây giờ trong đạo Phật có giới định tuệ, có giới luật, có thiền định, có trí tuệ, mà giờ mình chưa biết cách ngồi thiền cụ thể. Vị nào ngồi thiền sao? Kể nghe coi. Ngồi giống như niệm Phật thôi, chưa phải là thiền phải không? Mà giờ trong lục độ ba la mật có thiền định là tính sao đây? Chứ lẽ bỏ qua skip mình bước qua cái đó, thiền định thì đó trí tuệ sao được? Trong computer mình skip á, gọi là vượt qua cái đó, bỏ qua cái đó, sao được? Phải có thiền định thì chạc cái này là chắc nữa phải thánh quý sư hay là chúng ta cùng bàn với nhau về thiền cái thời thứ hai để mà nói sao chưa? Để mà hành trì, đúng không? Thì cũng tùy theo duyên, tùy theo cái cơ, đúng là thiền nó cũng hơn khó. Trong cái các tập thái Phật giáo là có thiền tông, có tịnh độ, có mật tông, thiền là chú trọng về thiền. Thì tuy nhiên các cái tầng mức cao á, thì cao á, thì là khác nhau, nhưng mà có những cái tầng nhất là thấp thấp là bạn cũng nên hiểu qua. Thiền là gì? Thiền hay là định đó là tỉnh lượng và quán chiếu, nó có chỉ và quán, phải không? Là vipassana với samatha đó. Vipassana là chỉ và samatha là quán đó. Chỉ cho cái gì? Là trong cái thế giới Tây Phương này họ rất thích về thiền định quý vị. Thế giới mà nước ngoài Tây Phương họ thích nhất Phật giáo là thiền định. Bởi vì sao biết không? Bởi vì cái đó nó thiết thực, nó hiện tiền, áp dụng, có lợi lạc trong cuộc sống của họ. Còn những cái lý thuyết mà pháp hoa, pháp nhã, niết bàn, ma nghi mà nói là xa xôi, cái đó là họ chưa cần học tới. Mà chẳng hạn như họ đến chỗ thiền sư Nhất Hạnh hay là nhiều vị tên khác á, các chùa nghe mà hỏi là có thiền không á, mình phải ghi làm mấy đi để sành xém trời, là có lẽ họ thích tới họ hỏi vậy đó. Họ tập yoga là tu thiền, còn giáo thuyết là học thêm nó bổ sung, nhưng mà quan trọng nhất là họ phải thiền đó. Tầm cái người Tây Phương họ rất là thực dụng, mà trong lối tu họ rất là thực dụng nữa, tức là ngay trong lối tu là có kết quả, có lặng lạc gì ở trong thân tâm, sau dựng cuộc sống gia đình của họ, trong cộng đồng của họ liền. Còn nói tới việc xa xôi giải thoát bát nhã niết bàn tịnh độ thì tính sau, nhưng mà quan trọng cuộc đời này là nó thay đổi con người của họ như thế nào, nó thay đổi cuộc sống ra sao, hoặc thay đổi trong quan hệ gia đình như thế nào, vân vân. Họ phải có cái gì nó rõ ràng nó trong hiện tại đã, không còn cái chuyện mà sau khi chết ở đây rồi mình khéo tính sau nữa, người Tây Phương vậy. Cho nên là mấy cái sành center là không tới thôi nha, họ mở ra phải không. Còn chùa mà cúng tụng nghi lễ là như mình là họ ngắn lắm, tới một bác họ tụng kinh mà một tiếng hồ là họ thua. Nhưng mà tới mà hướng dẫn ngồi thiền rồi thì được, ngồi ăn trang một tiếng hai tiếng cũng được. Người Mỹ á, người Tây Phương á, thì thiền đó là sao? Tại sao chúng ta phải thiền? Biết không? Cái tâm thức chúng ta gọi là gì? Tâm viên ý mã là sao? Viên là cái gì? Mã là cái gì? Tâm thức nó giống như là khỉ ngựa, nó nhảy tròn tròn, nó chờn vờn từ cái cành cây này cành cây khác, giống như tôn ngộ không, giống như tề thiên vậy, đúng không? Mà quá như thế, cái đầu óc chúng ta nó không có yên. Để không? Nó không có yên, nó chạy nhảy, nó dâu rủi đủ hết á. Nó có đôi khi nó quá loạn mà mình không có biết nó, mình không biết là nó nhảy, nó chạy trần vào. Thì như thế là khiến cho con mình, người mình nó lao sao, nó bận loạn. Và như thế thì cái hiệu quả công việc của mình nó kém lắm. Ví dụ mình làm việc gì á, là mình chỉ làm một phần mấy tâm thức thôi à. Còn nữa là nó chạy nhảy, nó đi chơi, nó đi rong, nó đi hoang, phải không? Nó hoang vu, nó lang thang. Mà bây giờ quý vị không biết đâu, chứ mà khi mà nếu mà ai mà thực tập ngồi thiền á là thấy nó chạy nó đang chạy nhảy nhiều lắm đó. Lúc đó là mình mở thấy bất lực, bó tay, mình không có làm sao giữ cái lại, nó đang chạy đó, ở nó đang chạy đó, nó chạy đó, nó bước nó đi ra ngoài đó. Thì đó, cho đó mà sáng rồi sáng tôi kể đó, nam mô phật, không biết tụi nhỏ nó về chưa. Nằm cùng đàn khét Nam-mô-phật, Nam-mô-phật. Bữa qua là nó nói câu tức quá, Nam-mô-phật, cách mai mình sẽ tới chợ mới được. Thì miệng thì Nam-mô trước đây, nhưng mà ở đầu mình nó đang nghĩ cái chuyện khác nữa. Do đó cái hiệu quả công việc mình nó cũng kém. Thành thử là ở trong cái câu mà người ta nói là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện là sao? Nếu như mà chúng ta tập trung tư tưởng lại một chỗ rồi đó thì việc nào cũng làm xong, thấy không? Cho đó trong cái cuộc sống mình, nếu mà những người nào mà học giỏi là học kinh nhớ, nó sợ sợ ra mà tôi học kinh lên nghiêm hoài không có thuộc, còn tôi học chú đạo y không có thuộc, tôi đọc bát nhã không có thuộc, tôi học gì đây không có thuộc, tôi làm gì cũng được, tôi đỡ đâu quên đó. Cũng có thể là tại nghiệp, cũng có thể là tại vì cái tâm trí mình, nhưng mà quan trọng là mình chưa có tập chú tâm định tĩnh, thấy không? Tâm mình nó chú tâm, hay là đôi khi mà đánh chuông bỏ cũng sai nữa, mình đếm là sai rồi, có nhiều lúc đứng cái chuông quên đánh lúc tôi cần đánh chuông không biết ta đánh quên, quên mất hình rồi, đâu nghĩ đâu đọt nó đi qua rồi mình không có đánh cho nó, chắc là nó đánh được nó chuông thằng quên luôn, không đánh luôn. Vâng vâng, thì đó, thì cái tâm mình đó, nó đâu có tại một chỗ đâu nè, tâm mình đó không có chú tâm, không có thiền, không có tập trung vào cái công việc đó, đang lơ lãng, đang nghĩ gì đâu mà làm sao mà làm công việc hiệu quả được, thấy không? Học kinh thì cũng quên, cũng thuộc là bởi cái tâm mình nó xáo trộn mà nó đâu có chú tâm đâu nè. Thành thử là những cái việc mà chúng ta định tĩnh, chúng ta dừng lấy cái tâm lại là chúng ta làm cái việc ấy nó rất là trọn vẹn. Và trong Phật giáo đó, thì cái tâm mình đừng để nó lang thang, nó giống núi mà tâm mình phải gom lại một chỗ, đừng có để vọng tâm nó lên, không, đừng có để phiền não nó sanh khởi, phải gom lại một chỗ. Gom lại để làm gì? Gom lại để quán chiếu ở trong chánh pháp, mình soi rọi trong chánh pháp. Quý vị sẽ giải thoát thoát nếu như quý vị hiểu được cái bản thể thân tâm của quý vị là gì, quý vị hiểu được các cái thế giới xung quanh là gì. Một khi mà chúng ta hiểu được bản thân thân tâm chúng ta, một khi mà chúng ta hiểu được thế giới bên ngoài, lúc ấy chúng ta không có làm chấp, lúc ấy chúng ta không có tạo tạo nghiệp nữa, lúc ấy chúng ta giải thoát, thấy không? Mình mê, mình bị sanh tử luân hồi bởi vì mình không hiểu rõ mình là ai, thân tâm mình là cái gì, mình chấp ngã, mình chấp khác, rồi mình lầm lạc si mê, vọng tưởng điên đảo, thì như thế là mình khổ đau, mình sanh tử luân hồi. Mà muốn mà quán sát, muốn hiểu được kinh kệ, muốn hành trì pháp môn nào, muốn hiểu được, muốn soi sáng cái thân tâm mình, muốn biết được thế giới bên ngoài là phải tịnh lại, dừng lại, đừng có ngồi thì phải ngồi yên đây, ngồi thâm yên, tâm phải yên, dừng lại để mà soi sáng, soi sáng nó rõ ra, thấu ra, thể nhập ra, là lúc đó là rồi mình mở soi sáng mọi thứ. Thầy thì Đức Phật á, Đức Phật là cái thời đó là ngài đâu có tụng kinh, đâu có gõ mõ, đâu có niệm Phật gì đâu. Ngài ngồi thiền tu 6 năm rồi, ngài ngồi thiền 49 ngày đó như cõi mùa đề. Ngài soi thấu rõ cái lẽ huyền vi, cái lý duyên khởi, mọi điều trong vũ trụ này, trong nhân sinh này, rồi ngài giác ngộ thôi, phải không? Đó, thầy 49 ngày đó ngài đâu có làm gì đâu, ngài xin mời quan sát thôi. Thì cái vấn đề ngồi thiền nó quan trọng. Bây giờ quý vị nói tụng kinh để làm gì? Tụng kinh, mình tụng kinh làm gì vậy? Mất mấy cô này trước này trả lời đúng không? Tụng kinh làm gì hả? Để làm gì? Mình tụng kinh đó. Mình tụng kinh, mình làm việc tụng kinh, mà tụng kinh để làm gì? Tại sao mình tụng kinh? Nhớ không? Đó, tiếp chứ mình thấy nó một cái định nghĩa vậy chứ. Thì không phải là mình tụng kinh để mình trả bài cho họ. Ông Phật ông nói ra mình trả bài, ông làm cái gì? Giống như là thầy giáo kêu học trò đang trả bài lại ABC. Nhưng mà tụng kinh là để ghi nhớ, và tụng kinh là để hiểu, để suy ngẫm, để hiểu rõ hơn lý diễn của kinh. Mình vừa ôn lại, mình vừa suy ngẫm, mình vừa nhắc nhở. Gọi là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Là tụng là mình để mình nhớ, để mình hiểu, mà rồi để mình thực hành theo, để mình chắc pháp nó lưu truyền trong thế gian này. Rồi niệm Phật đã làm gì biết không? Ông Phật không có cần kêu với tôi tắm không? Tại sao mình phải kêu với tôi tắm để làm gì? Nếu mà tên cha mẹ mình ai kêu hoài cũng phiền lắm đấy chứ bộ. niệm Phật đã làm gì không? Niệm mà Phật giả cảm Phật chỉ đích. Niệm Phật, tại sao mình niệm Phật, phải không? Phép bù tình độ, tại sao mình niệm Phật? Hả?
Tâm định.
Tâm mình định lại hả? Cũng có lý. Mình nữa, mình niệm Phật là có rất là nhiều bất lợi. Để chúng ta đang là nói tới cái chuyện thiền định, là nói tới tụng kinh, tới niệm Phật, tới nhiều pháp môn khác, tới thiền định. Niệm Phật là tâm định cũng có lý, nhưng mà niệm Phật là sao biết không? Niệm Phật đó là mình nhớ lại cái lịch sử của Đức Phật nè, phải không? Mình quán tưởng, rồi mình nhớ lại cái công hạnh của chư Phật nè, mình nhớ lại về cái thân tướng, về phước đức, về công đức của Như Lai nè, rồi những cái hạnh nguyện mà Đức Phật đã có nè, rồi mình phải tu tập theo cái hạnh nguyện, cái công hạnh của chư Phật nè, và mình phải đi theo con đường của chư Phật nè, rồi để mà cái Phật bên ngoài nó sẽ tương nhiếp với cái Phật bên trong của chúng ta, bởi vì thể tánh nó là một, gọi là giống như ở trong pháp môn tịnh độ gọi là tự tánh di đà, mà duy tâm tịnh độ, phải không? Cái từ cái hành tánh bên ngoài đó, chúng ta làm sao mà để mà lần lần nó thâm nhập vào trong thân tâm chúng ta, thì niệm Phật mình mượn phương pháp bên ngoài để mình thể nhập bên trong. Và chúng ta cũng đã gieo duyên với Phật ngay dưới đèn. Tới một ngày nào đó là có gieo duyên đó thì chúng ta mới gặp nhau, gọi là hữu duyên là thiên lý đang tương ngộ, mà vô duyên là đối diện bất tương phùng. Nếu mà mình có đã gieo duyên với nhau thì sẽ gặp nhau, và vô duyên đó là gặp nhau là cũng như không thôi, không gặp nhau thì cũng say quýt mang. Thì là mà niệm Phật đó là môn niệm Phật, là sẽ từ những niệm tầng lao, phải không? Tức là mình bớt một câu nói chuyện, bớt một cái niệm thị phi, bớt một cái niệm tục thế gian, thêm một niệm Phật, là chúng ta lén lòng, chúng ta khơi trong lại, và chúng ta tiến một bước hướng về Tây Phương, phải không? Từng niệm như thế là chúng ta từng bước, từng phút hoa sen nở, từng bước về Tây Phương. Và cái niệm tục tầng lao chúng ta lén lòng lại, nó như là viên thuốc để nó hóa giải cái tâm mình, nó lén đục khơi trong. Thì trong tâm chúng ta có những lúc có Phật, có những lúc có thánh hiền, có những lúc có tiên, có những lúc có người, có lúc ma, có lúc xúc vật, trong tâm chúng ta nó nhiều lắm. Và quan trọng là chúng ta phải loại ra những cái tâm thấp hèn, nó thay thế lại bằng những cái niệm thanh tịnh sáng suốt. Gọi là gì? Trong câu thơ mà chúng ta thường nghe thường đọc đó, gọi là như là của pháp chủ của hòa thượng pháp chủ thì bán, gọi là ma ma phật phật chính do ta, không sư sư, ma phật khác nhau chỗ chánh tà giác phật, mê là ma ấy vậy, chân như là phật, vật là ma. Tức là cũng ma cũng phật ở trong tâm mình thôi, mà thay thế cái tâm ma, thay thế cái tâm vọng bằng những cái tâm niệm phật, niệm phật chúng ta thay thế liên tục như thế là chúng ta được cái ta hiển lộ cái chân tâm, chúng ta sống thể nhập cái chân tâm thanh tịnh trong này, thấy không? Chứ mà thì đó, do đó là niệm phật. Bây giờ thiền định nè, thiền định thì khó hơn, nhưng mà chúng ta có điều kiện thì nếu ai có duyên có kế thì nó cũng hơi khó. Mà cái tu tập lần lần chúng ta, tức là thủ tâm tôi muốn nói quý vị là tôi dừng lén lại cái vọng tâm bằng nương mình hay các phương pháp khác nhau, dừng lén lại. Sau khi dừng lén lại rồi mình quan sát, quan sát được bản thể của mình, quan sát được cái việc cuộc đời. Sau mình chỉ có dừng lại và quan sát, sau đó mình phải hiểu rõ, mình tỏ ngộ, mình thâm nhập vào ở trong cái bản thể của chúng thâm tâm chúng ta và bên ngoài, rồi lúc đó là chúng ta không có lầm chấp nữa. Cái này thì đòi hỏi là cái công phu hành trì rất là nhiều, thì chứ bây giờ nói thì cũng rất là, chẳng hạn như là bây giờ chúng ta học khổ vô thường vô ngã, ai cũng biết, phải không? Biết không? Lý thuyết ta biết rồi, cuộc đời này khổ, đúng, vô thường, đúng, vô ngã, đúng. Nhưng mà chúng ta biết là lý thuyết thôi à. Nếu như mà chúng ta không có tu tập á, thì đôi lúc ta quên khổ mất, chúng ta đi chơi bằng hay là đi du lịch hay là trên bàn nhậu à, nói nhỏ mai á, chiều nay 100% là ta quên hết mấy chuyện khổ, phải không? Rồi, đó thì mình quên đi cái khổ luôn ngoài sanh tử. Mà nếu mà người nào có tu nhiều, có định nhiều thì người ta sẽ nhớ, người ta sẽ nhớ được cái điều đó, người ta không quên, phải không? Rồi vô thường, ai biết, nói như thế lý thuyết thì ai biết, nhưng mà mình biết như thế, nhưng mà đôi lúc mình quên đi, mình sống mình cũng tàn tàn, mình chăn bờ, chứ mình không có cần nhất thiết mà phải lo tu tập thường xuyên. Mình quên đi, quên cái chuyện vô thường, quên cái chuyện là cái con quỷ vô thường nó đang rình rập mình, thế gian này nó đang biến hoại, thân tâm mình nó đang biến hoại vân vân. Mình quên đi, mình sao lãng, thì mình buông lung phóng túng. Nhưng mà nếu mà tu tập thiền định đó, là chúng ta ngồi chúng ta quán vô thường, là có cách quán làm sao đó, quán như thế nào, quán sát đó, mà nó thâm nhập vô cái chuyện vô thường, em nó rõ ràng, nó có đề mục cụ thể. Và sau đó cái hình ảnh nó đập vào trong mắt mình, khiến mình không quên đi cái chuyện mà vô thường. Cái hành vi vô ngã, vô ngã thì học ai cũng biết, nhưng mà nếu người ta chửi mình thì sao, nếu người ta đánh mình thì sao, nếu người ta sỉ nhục mình thì sao, lúc đó có còn vô ngã nữa không? Lúc đó là mình ăn thua đủ, mình bừng bừng nói vậy để mình bảo vệ mình, sân si cũng nói lên trời đó, thì đó. Nhưng mà phải tu và phải quan sát rất là nhiều thì mới đủ định lực, mới đủ niệm lực để mà lúc đó nó giúp chúng ta. Thì do đó thiền định nó ích lợi ở chỗ đó. Có những cái lý thuyết mình học qua, nhưng mà chỉ trong thiền định, chỉ trong tư duy lãnh thấy nó thấm sâu như thế, mình quan sát rồi nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mình, huân tập nó, rồi để mà trong mọi lúc mọi thời nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà sống với nó, mình thể nghiệm với nó, chứ không phải là clip tiếp xuống bên ngoài mà chúng ta học, chúng ta nhớ bằng ký ức, bằng năng lượng nữa, mà mình thể nghiệm bằng đề một quán chiếu, mình sống với nó, rồi nó thấm vào trong thiệt trong da của mình. Nó giống như là cái gì nó hiện rõ một mồm của mình mà mình thể nghiệm thì đó, thì mới nói là như là nước mà nắm lạnh tự biết. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nói với quý vị, ở đây chúng tôi chỉ nói với quý vị là thiền định là công dụng như vậy. Thiền định đó là nó để nó lắng làm quý vị lại thanh tịnh trong sáng nó lại, rồi sau đó là quan sát các cái điều mà chúng ta học hỏi, quan sát các pháp, các vị biết được cái pháp bên trong thân tâm chúng ta, biết được cái pháp bên ngoài chúng ta, như thế là giải thoát. Như Lai là gì? Như Lai á là thầy chư pháp thật nghĩa, tức là mình hiểu rõ được bản chất thấy các pháp, mình hiểu rõ được lý duyên khởi, mình không có lầm chấp nữa, thì nó là chúng ta đang tiến gần Như Lai đó, nó tiến gần đến chư Phật đó. Là bởi vì cuộc sống này là bởi vì chúng ta vọng tưởng điên đảo, bởi vì chúng ta lầm chấp cho nên chúng ta khổ đau, bởi vì chúng ta vô minh, phải không? Mà vọng tưởng điên đảo là bởi vì cái tập quán, cái nghiệp mình, cái tham chấp, chấp ngã, chấp nhân, chấp bỉ, chấp thử. Giờ tu tập là chúng ta phá những cái đó. Thì bây giờ nói cái đó thì chúng ta chỉ nói chung chung vậy, chứ nó cũng khó, nó cũng từ từ thực hành, chứ bây giờ khó mường tượng. Thôi chúng ta qua, tạm thời qua cái thiền định. Đó rồi chúng ta nói một vài điều về trí tuệ. Chúng ta nói là chúng ta cũng bàn với nhau gần 2 giờ. Bây giờ nói tới thiền định là cái này thì từ từ chúng ta tập. Cái nói thì lý thuyết là vậy, nhưng mà cái đề mục là nó cụ thể, có thể là số tức quán, có thể là nhân duyên quán, có thể là hoàn diệt, có thể là bất tận, vân vân, có nhiều nói trên lý thuyết là vậy, nhưng mà thực hành là tùy căn cơ, tùy đề mục, tùy pháp môn, từng bước rồi sẽ thấy lợi lạc trong đó. Còn bây giờ chúng ta chỉ nói thoáng qua vậy. Thì tới thiền định ba la mật, ta tới trí tuệ. Bây giờ trong Phật giáo đó thì trí tuệ là rất là quan trọng, mà có cái câu nói là gì, duy tuệ, làm gì nữa, hai chữ nữa không, duy tuệ thì nghiệp, là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trong đạo Phật là không có gì làm sự nghiệp đó, mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên ví dụ như quý thầy quý sư đây, cái sức mạnh quý thầy quý sư đó, có những người xuất gia là gì biết không, hoành pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp, tức là lấy cái việc mà hoành pháp độ sanh, lấy cái đó là sự nghiệp của mình. Rồi làm sao để mà pháp luôn thường chuyển, cái ánh sáng giác ngộ giải thoát của đạo Phật nó tỏa ánh sáng khắp năm châu, mà mình tu á làm sao mà càng ngày càng sáng ra, càng càng trí tuệ ra, thì như thế mới là tu đúng. Còn tu mà càng ngày mà mình chưa có rõ ràng, cứ từ mê mà cho tới mê là chúng ta phải nghiên cứu trở lại, mới tu trở lại, phải không? Tu nó sáng rõ từ bên trong cho tới sáng rõ bên ngoài. Thì trí tuệ nó là ít lắm quý vị. Việc mà giải thoát hay không là phải có trí tuệ mới được. Nhớ nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Như chúng ta học đọc cái câu đầu của kinh Bát Nhã, câu đầu mà hai Bát Nhã ta đọc cái câu đầu đó là sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ anh. Tức là bằng cái trí tuệ Bát Nhã chúng ta thấy được cái ngũ uẩn bên trong chúng ta là không, thì như thế chúng ta mới vượt ra khỏi khổ ác. Không là sao? Thì cái có cái trí tuệ mình mới thấy được điều đó, chứ còn bình thường là mình đâu có thấy được. Thân không đó là nó giả hợp, nó duyên sinh, nó trung đạo, nó vằn xoay, nó tạm, nó bay mượn, nó có nhưng mà có nhóm một, nó có đó rồi nó rã tan, nó vân vân. Thì mình càng ngày mình mới càng phát sinh trí tuệ mới được. Rồi sao? Là viễn ly điên đảo vọng tưởng, là cứu cánh niết bàn. Có trí tuệ là giúp mình là xa tất cả các điên đảo vọng tưởng, mới đạt tới cứu cánh niết bàn. Thì bây giờ là trong các yếu tố này vậy, gọi là bất quý tham sân khởi mà duy khủng tự giác trì. Tức là mình đừng có lo tham sân si nổi lên, mà chúng ta chỉ lo là cái vấn đề mà tự giác chúng ta nó chậm. Do đó cái vấn đề rất là quan trọng là tu đạo Phật là phải có trí tuệ. Đạo Phật không phải là đến để mà tin, đến để mà sùng bái, mà đạo Phật đến để mà thể nghiệm, đến để mà thấy. Thấy là thấy với trí tuệ. Và Đức Phật, Phật, cái chữ Phật nghĩa là gì biết không? Phật là Bụt Đà đó, Phật là giác nhã, là vô thượng chánh đen chánh giác, là chánh biết tri, là có trí tuệ biết hết mọi pháp. Thì do đó chúng ta là con công á thì không có giống lông cũng giống cánh, con công con nhà Phật là phải dồi rau trí tuệ và phải có trí tuệ. Bây giờ chúng ta hãy nói một vài điều về cái cách nào để mà chúng ta có phát sinh ra trí tuệ. Chứ chúng ta cũng phải tranh thủ chứ không thôi là quý vị ngồi 2 giờ rồi, tại bây giờ cũng mỏi mệt rồi đấy chứ. Làm sao để mà phát sinh ra trí tuệ biết không? Rồi, hay, được một cái rút kinh nghiệm là từ giới sinh tịnh, từ đời sinh tịnh. Thứ hai nữa là gì không? Mình phải học hỏi trí tuệ. Trí tuệ là gì? Mình có cái nguyên thủy đó, cái kinh điển đã nói đó là có căn bản trí và hậu đế trí. Căn bản trí là cái phật tánh của mình đó. Mình không có muốn có sẵn cái trong sáng, cái xem sáng, cái thanh tịnh, cái đức tướng Như Lai. Nhưng mà hậu đế trí á là mình phải tu tập, mình phải bồi dưỡng, mình phải khai thác cái tiềm năng trong người ra. Cũng giống như chúng ta có một cái bó vàng như đó, nhưng quan trọng là chúng ta phải có ống quang, nó khoan lên, nó khai thác lên, nó trở về cho cái phật tánh, cái chân như là nó mới trong sáng. Thì nó mình đã có cái vốn chúng ta là có cái vốn phật tánh rồi, nhưng mà chúng ta phải tu tập, phải dồi rau để mà hiển khai cái phật tánh ra, nó trong sáng ra, phải không? Rồi á, trong bát nhã cái những cái gì gọi là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Văn tự là bây giờ chúng ta nghe, chúng ta đọc, những cái này là văn tự để chữ nghĩa đó. Thì chúng ta không phải gọi là văn tự tu đó quý vị, là chúng ta lương bây giờ phải chịu khó đi học, học hỏi mới có trí tuệ chứ, phải không? Học hỏi rồi lắng nghe, rồi học hỏi rồi đọc, đó là cái nhân trí tuệ. Văn tự bát nhã là chúng ta phải chịu khó đọc kinh nè, chúng ta phải chịu khó nghe CD nè, chúng ta phải chịu khó nghe pháp nè, vân vân. Chúng ta phải chịu khó tụng kinh nè, văn tự. Rồi sau đó là quán chiếu bát nhã, tức là tư duy đó, mình phải suy ngẫm. Suy ngẫm nó mới cái hạn như câu kinh đó, nó tại sao mà câu kinh nói như vậy, nó suy ngẫm rồi chúng ta liên hệ nó cuộc sống thì nó tiêu hóa được, chứ còn cứ xung xung không thì nó không tiêu hóa. Thì đó là cái quyền quán chiếu, hay là chúng ta áp dụng trong tu tập, chúng ta quán chiếu trong lúc thiền định chúng ta, rồi mới tới thật tướng bát nhã. Thì chúng ta nghe, chúng ta học hỏi, chúng ta thảo luận, chúng ta tu tập, chúng ta hành trì quán chiếu thì nó mới phát sinh ra trí tuệ. Thì đó thì bây giờ tóm tắt lại là chúng ta bàn cũng chưa hết rồi, nhưng mà về tinh thần là như thế. Về tinh thần là chúng ta phải tu hành bố thí nè, về lục độ ba la mật là chúng ta phải tu hành bố thí. Từ cái việc mà tài thí, pháp thí, vô ý thí, phải không? Chúng ta bố thí tiền bạc, nội tài, ngoại tài, chúng ta cố gắng làm sao để mà Phật pháp và phát triển, niệm kinh ấn tống, hoặc là học hỏi giáo pháp, rồi truyền đạt giáo pháp tới người khác, vân vân. Chẳng hạn như là chùa chúng ta cũng hay đi, rất là hoan hỷ là quý vị chủ nhật là có nhiều khi mà không có thầy là quý vị cũng cùng nhau đó mà trao đổi và thảo luận giáo pháp với nhau. Chẳng hạn như đạo hữu Minh Quang cũng chia sẻ, quý vị cũng cùng nhau thảo luận chánh pháp là cái này quý rồi. Thì nó là pháp thí, rồi vô ý thí, là chúng ta phải không có sợ sệt, vững tâm tu tập. Vô thí rồi trì giới thì khuyên quý vị là hãy vững chãi để mà giữ giới lục mình đã thọ, và khuyến khích mọi người giữ giới, phải không? Để mà nhân hạnh giải thoát. Nhẫn nhục là chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống này. Một cái cuộc sống này là không phải là chúng ta vừa có nghiệp lực mà vào, vừa có nguyện lực mà vào. Vì cái nghiệp nhẫn chúng ta là cuộc sống, rồi chúng ta hãy nguyện trả nghiệp, chúng ta hãy nguyện cùng với chúng sanh mà chịu đựng những điều khổ đau để mà biến cái thế giới này thành một cái thế giới tốt hơn. Nhẫn nhục chúng ta chịu đựng, và thậm chí như các vị Bồ Tát là chịu khổ thế cho chúng sanh. Vô thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn là phải siêng năng hành trì tu tập liên tục, phải siêng hành trì. Là vì sao? Là vì giải thoát, chứ không thôi là con đường giải thoát nó xa hay gần là tùy theo chúng ta siêng hay không đó. Thiền định là phải lấy tâm lại, phải quan sát chăm chấm để mà vừa dừng lấy các vọng tâm, vừa quan sát, vừa thể nghiệm ở trong chánh pháp, trở về với chân như phật tánh, với bản thể thanh tịnh của mình, và rồi mình có cái trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ này đó là mới được giải thoát quý vị. làm lành là không phải là trí tuệ. Ở ngoài đời là giàu làm bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nữa là vô minh, cũng là vô minh như thường. Nhưng mà trí tuệ trong Phật giáo là mình hiểu chánh pháp, mình thể nhận trong chánh pháp, mình hiểu được bản chất của cuộc đời này, bản chất của luân hồi sanh tử và con đường đến giác ngộ niết bàn. Còn ở bên ngoài thì tiến sĩ, kỹ sư về rồi người ta cũng luân hồi sanh tử rồi, nếu như không có học đạo, thấy không? Thì trí tuệ Phật giáo nó khác, bằng cái sự học hỏi chánh pháp và sự thể nghiệm của thân mình. Thì đó là cái sự khai triển, cái sự hiểu về lực độ ba la mật mà có thể áp dụng trong cuộc sống của quý vị, nó cụ thể, nó thiết thực. Cái chữ Bồ Tát thì thực hành nó vi diệu hơn, nhưng mà trong những khả năng chúng ta có thể hiểu được và có thể hành trì được là chúng ta hãy áp dụng vào cuộc sống là như thế. Bây giờ hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không? Chúng ta còn phải cần nghỉ ngơi chứ mà chứ mà nói nhiều nữa nó bão hòa, bão hòa là nó đầy rồi đó. Thành thử là chúng ta hãy tạm dừng cái phần bàn lại và chúng ta hãy cố gắng nhớ đến chừng đó và tự nhắc nhớ mình để rồi chúng ta hành trì trong cuộc sống liên tục. Và đạo nó có quý, thuốc á có uống vào thì mới trị bệnh, thấy không? Có thuốc hay mà bỏ không uống như kinh Pháp Hoa ý đại cha uống là cũng như không. Đạo mà nó nhiệm màu, mình có thực hành, mình có tu tập thì nó mới nhiệm màu, nó mới giải thoát. Do đó là chúng ta học nhớ, hành trì và tu tập ở trong cuộc sống của mình liên tục. Để là sao? Không phải là các vị Phật và các vị Bồ Tát là những vị đã viên mãn công hạnh, và chúng ta cũng là những vị Phật, vị Bồ Tát trong tương lai. Mà nhất là vị Bồ Tát đó, nếu chúng ta phát tâm Bồ Tát, nếu ta phát hành nguyện Bồ Tát thì ngay lúc đó chúng ta là Bồ Tát, Bồ Tát phát tâm, và chúng ta hành trì từng bước trong cái Bồ Tát hạnh của mình thì lâu ngày nó thâm nhập và chúng ta sẽ trở thành những vị Bồ Tát. Thì đó, có điều kiện, không có điều kiện nếu mà chúng ta bàn những cái hạnh nguyện của Quan Âm, của Phổ Hiền, của Địa Tạng, của Thế Chí để mà các cái sự thề nguyện để làm gương. Thôi thì bây giờ trước mắt là chúng ta phải nghỉ và lao và đó, chúng tôi hy vọng là quý vị nhớ và suy ngẫm những điều mà chúng ta cùng bàn hôm nay trong cuộc sống tu tập của mình để mà giúp cho mọi sanh tử thay Phật. Vậy chúng ta còn thời bây giờ là 4 giờ. Cái thời thứ hai chúng ta nghỉ bao nhiêu rồi cái phần tiếp theo là đạo Minh Quang. Tiếp theo là hả? Tiếp theo phải không? Tiếp theo là Pháp Thoại Pháp Đàm nữa, phải không? Đấy cũng tốt, cũng có nhiều điều để mà bàn. Bây giờ nếu mà nghỉ Gia Lao thì chúng ta nghỉ Gia Lao thì đâu cần hồi hướng. Chứ là tạm thời nghỉ Gia Lao tới hết phần 2 rồi hồi hướng luôn. Hay là bây giờ mình hồi hướng rồi mình vô cái phần sau mình vô thấy mình có cần niệm Phật nữa không? Thôi thì chúng ta nghĩ vô lao đây, mình rách đi khỏi cần, lần sau này vô là direct luôn đó. Rồi xong rồi hồi hướng rồi, cái bây giờ là giờ Gia Lao. Không, bây giờ quý vị Gia Lao, cái này